Thức là cái gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, triệt để buông bỏ, biết được những thứ này là bất thiện. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Trong quá khứ không biết, hiện tại thì đã hiểu rồi. Sau khi hiểu rồi, vậy thì chúng ta phải buông bỏ, ta không làm những việc này nữa. Chúng ta mới thật sự hiểu được người xưa có hai câu nói: nhiều việc không bằng ít việc, việc tốt không bằng không việc gì. Thật sự hiểu được cái ý nghĩa của hai câu nói này. Việc nhiều là ý gì? Là tạo nghiệp. Bạn đã đem sự y chánh trang nghiêm trên quả địa Như Lai của chính mình biến thành ra cái tình trạng như hiện nay, vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Vẫn còn chưa chịu hối hận sao? Còn chưa chịu quay đầu hay sao? Người không thể tỉnh ngộ, không thể quay đầu, là đối với chân tướng sự thật hiểu được chưa thấu triệt. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư ngày trước đã nói, ở trong cái tình trạng như vậy thì chỉ có một phương pháp, đó là xem sách nhiều. Đọc sách ở đây chính là nói kinh sách. Chỉ có cái phương pháp này mà thôi. Bạn đọc nhiều, mãi mãi không để cho gián đoạn, thì bạn sẽ giác ngộ. Hà lão đã từng nói qua, nhưng mà những lời này tôi vẫn chưa thấy có người nào thực nghiệm. Người nói người thật sự tu hành, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, những cái khác đều buông bỏ hết. Một lòng chuyên chú, 3 năm không nói chuyện. Bí quyết là ở chỗ này. 3 năm không nói chuyện, thì nhất định sẽ khai ngộ. Đây là Ngài dạy người niệm Phật. Vậy chúng ta hiểu được, nếu như một lòng chuyên chú trong 3 năm, không khởi một vọng niệm, thật sự là sẽ khai ngộ. Họ sẽ được định. Định khởi dụng thì chính là khai ngộ. Để xem đồng tu chúng ta có ai phát tâm đi thực nghiệm trước. Quan trọng nhất là phải có lòng tin kiên cố, tâm nguyện kiên định, buông bỏ vạn duyên, một lòng chuyên chú. Ngoài ra, Ngài còn có một câu nói cũng rất hay. Ngài nói người lợi căn 1 năm thì thành công, chậm thì 3 năm, chậm nhất là 9 năm. Cái ý này chính là nói 9 năm thì khẳng định cũng sẽ thành công, cũng gần như là như vậy. 9 năm không nói chuyện thì tương đối đó là công phu rồi. Là suốt 9 năm không nói chuyện thì cái tâm này sẽ hoàn toàn định trở lại, được niệm Phật tam muội. Tổ sư đại đức xưa nay đều không có lừa gạt người khác, những lời mà các ngài nói đều là lời chân thật, đều là nói ra từ kinh nghiệm. Chúng ta nói chuyện phím, tâm tạp loạn thì đã phá hoại hết công phu rồi. Cho nên chúng ta phải dụng công như vậy, ngày ngày đọc kinh niệm Phật, ngày ngày động tâm nói chuyện thì công phu tự tu không nhiều, kết quả toàn bộ đều bị phá hỏng hết rồi. Cho nên học hết mấy mươi năm, mấy mươi năm thì vẫn là như vậy thôi, đều không biết nguyên nhân ở chỗ nào. Tổ sư Đại Đức đem cái nguyên nhân nói với chúng ta, chính là bạn một mặt thì tu, một mặt thì phá hỏng, cho nên bạn không thể thành tựu. Nếu bạn biết tu thì sẽ không phá hỏng nó. Thành công không khó, nhanh thì chỉ một năm, thậm chí ba năm, chậm nhất thì cũng chín năm. Suy nghĩ lại, chúng ta tại thế gian này, cuộc sống không thể nói là không gian nan khốn khổ. Người xưa nói rất hay, đời người việc không vừa ý có đến 8-9 phần 10. Khó có lúc nào được sự xứng tâm vừa ý. Đây là nói rõ đời người tại thế gian khổ nhiều vui ít. Khổ nhiều vui ít, vậy thì bạn phải hiểu được, bạn có thể có được một chút vui thì đó gọi là cái vui ở trong khổ, nó không phải là cái vui chân thật. Thời gian của bạn rất ngắn ngủi, cái giá bạn phải trả thì quá lớn, chênh lệch quá lớn. Sau đó quay trở về xem thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mọi thứ đều viên mãn, giả lại có được một cách dễ dàng, không phải là không thể đạt được. Người người đều có phần. Vì sao mà người người đều có phần? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh chúng ta biến hiện ra, cho nên mới nói là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Đã là từ tâm tánh của ta biến hiện ra cái thế giới này, biến hiện ra A Di Đà Phật, vậy thì sao chúng ta lại không có phần chứ? Có phần một cách tự nhiên. Cho nên việc này thì bạn phải tin tưởng. Cũng như giống trong thương trường của chúng ta hiện nay, ta có cổ phần thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người đều có cổ phần. Nếu đã có cổ phần thì là cổ đông, vậy thì làm gì có đạo lý không thể đi chứ. Vấn đề là bạn có sẵn sàng đi hay không, có muốn đi hay không. Bạn phải thật sự đi đến bên đó. Tất cả đều là hiện mà thành. Vì thế trên kinh nói những lời này đều là nói hoàn cảnh cư trú sinh sống của chính bản thân mình. Những lời này không phải lời xua. Thế gian này bạn hưởng thụ vinh hoa phú quý, trên thực tế nói cho bạn biết đó là giả chứ không phải là thật. Vì sao vậy? Bạn có thể giữ vinh hoa phú quý được bao nhiêu lâu? Chúng ta hãy bình lặng mà quan sát, đọc lịch sử xem người xưa, bạn lại xem cuộc sống hiện tại, những người đại phú đại quý họ có thể giữ được bao nhiêu lâu? Có rất nhiều người khi trung niên thì phát đạt, khi già thì lại suy bại. Có người cũng không tệ lắm, có thể hưởng thụ được cả đời, nhưng đến đời sau thì không còn nữa. Rất nhiều, rất nhiều. Cho nên cổ đức xưa thường hay nói, phú quý không giữ được quá ba đời. Đây là ngày trước. Hiện tại trong một đời mình còn không giữ được. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Đặc biệt là người làm quan, làm quan lớn, đến những năm cuối đời thì cuộc sống rất đáng thương. Khi còn tại vị đương quyền, đây là ngày trước tôi đã thấy qua, giúp việc trong nhà có đến mười mấy người, hô một tiếng bao nhiêu người già. Đến khi về già, khi suy bại rồi, tự mình phải xách giỏ đi chợ mua rau. Tôi thì nghĩ ông ngày trước có nằm mơ cũng không nghĩ đến là ông sẽ ra nông nổi như ngày hôm nay. Rất nhiều người như vậy. Nguyên nhân là gì? Trong đời quá khứ, việc tu tích phước báo có hạn. Khi bản thân hưởng phước mà lại không biết tu phước, hưởng phước tạo nghiệp đã làm tổn giảm phước báo, cho nên đã nhanh chóng hết phước. Lúc cuối đời, trong Phật Pháp chúng ta gọi là hoa báo. Cuối đời không tốt thì bạn liền biết được họ đời sau sẽ không tốt. Từ chỗ này bạn có thể nhìn thấy được đời sau của họ. Người học Phật chúng ta thì không giống như vậy. Người học Phật biết được nhân quả ba đời. Chúng ta ở trong đời này nỗ lực tu tâm thanh tịnh, tu tâm thiện. Cho nên trong hai năm gần đây, tôi đặc biệt đề xuất thuần tịnh thuần thiện. Nhiều năm qua chúng tôi đề xuất là chân thành thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hiện tại thì chúng ta lại nâng lên một bậc, phải đem chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi nâng lên thành thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta nắm chắc phần giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh thì nói đó là quê nhà của chúng ta, nơi đó là nhà của chính mình, là tình hình sinh sống của ngôi nhà của mình. Vì thế hiện tại chúng ta không cần phải tranh giành với người ở cõi nơi này. Tranh giành với người ở đây thì chúng ta không thể về ngôi nhà này được. Về không được nữa, không cần tranh với họ, buông xả tất cả. Các vị cần thì cứ lấy hết đi, tôi chẳng cần nữa. Nhà của tôi ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tranh với họ để làm gì? Chúng ta được đại tự tại. Những ngày tháng này trải qua thật thoải mái, thật là tự tại. Cho nên mọi thứ cứ tùy duyên mà không phan duyên. Lầu quán lan thuẫn, đây là chúng ta rất dễ hiểu. Đường vũ phòng cát, đường nghĩa là cung điện, cũng là nơi mà đại chúng tụ hội, cũng như giảng đường của chúng ta hiện nay. Đây là thuộc về đường vũ. Còn phòng cát nghĩa là phòng ốc, nơi mình cư ngụ. Đây không phải là đối ngoại, mà là chỗ ở của cá nhân. Cát là lầu cát. Quảng hiệp, phương viên, hoặc đại, hoặc tiểu, hoàn toàn là tự tại, đều là thành tựu tùy theo ý niệm của chính mình. Ta muốn nhà cửa lớn một chút thì nó liền lớn lên, muốn nhỏ một chút thì nó liền nhỏ. Chúng ta hiện tại trong cái hoàn cảnh cuộc sống này, chúng ta cũng hiểu được ngôi nhà mà mình sinh sống. Đây là người thế gian nói là phong thủy. Phong thủy là gì vậy? Hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm tư cuộc sống của chúng ta. Thế nào là phong thủy tốt vậy? Là nơi này bạn ở cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, cảm thấy việc gì cũng tốt. Đối với bạn mà nói đây là phong thủy tốt. Nếu như sống ở nơi này mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thoải mái, vậy thì đối với bạn là không tốt. Không cần phải mời thầy phong thủy đến mà xem. Bản thân chúng ta nói cũng rất dễ dàng cảm nhận ra được. Nhưng mà người xưa nói rất là có đạo lý. Bên trong nó có kinh nghiệm của mấy nghìn năm. Nhà cửa phải xây cho được ngay thẳng. Bạn xây nhà cũng vậy. Hay bạn mua nhà, khi chọn là phải nên biết nhà có hình vuông hoặc là hình chữ nhật, thì ngôi nhà này sống sẽ cảm thấy dễ chịu. Không nên có hình thù kỳ lạ. Góc cạnh mà nhiều quá thì cũng không tốt. Góc cạnh mà nhiều thì bạn sống ở trong đó sẽ nghĩ tưởng lung tung. Tôi ở tại Brisbane. Khi tôi đến đó, ở tại Tịnh Tông Học Hội. Dưới chân núi có Tịnh Tông Học Hội, là do chúng tôi xây dựng. Cách đó có một ngôi nhà họ muốn bán. Tôi đến xem thử. Tôi đến xem thì nhìn thấy phòng ngủ ở trong ngôi nhà đó không có cái phòng ngủ nào mà có hình vuông cả. Chúng đều là có 5 góc hoặc 6 góc tường. Sau khi tôi xem xong, tôi liền hỏi người chủ nhà. Tôi hỏi trong nhà ông còn có những ai nữa. Ông nói có 2 vợ chồng ông và 3 đứa con. Tôi nói những đứa con của ông có phải là cả ngày cứ nghĩ tưởng lung tung hay không? Ông nói phải. Hỏi tại vì sao ông biết vậy? Tôi liền nói với ông, những cái phòng ngủ như vậy thì người giàu ở trong đó 100 ngày sẽ nghĩ tưởng lung tung 100 ngày. Cho nên ông muốn bán cho tôi. Tôi nói tôi không cần. Kiểu phòng ốc như vậy mà sửa trở lại thì lại rất là phiền phức. Sửa lại thì cũng như là xây mới vậy. Tôi thì không cần kiểu nhà đó. Xác thực là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy nhà cửa của người nước ngoài đều là nhọn nhọn góc góc. Thì như thế nào? Họ đều không thể ở lâu. Họ sống vài năm thì dọn nhà đi mất, liền treo lên cái bảng bán nhà. Nó có đạo lý của nó. Họ đều không hiểu việc này. Cho nên người Trung Quốc mới gọi là lão gia, lão trạch. Ngôi nhà này mà xây dựng lên thì đều dùng mấy trăm năm, truyền qua biết bao nhiêu đời. Họ rất là có đạo lý. Đặc biệt là ở phía Bắc Trung Quốc là tứ hợp viện, rất là có đạo lý. Cho nên cái này là không thể không hiểu. Ngoài ra thì phòng ngủ phải nhỏ. Bạn hãy xem Từ Hy Thái Hậu, hoàng cung rất là lớn, nhưng phòng ngủ của Từ Hy Thái Hậu lại rất nhỏ, là để tụ khí. Phòng ngủ mà lớn quá thì tinh thần khí sức của bạn sẽ bị tản đi hết, không thể tụ hồi lại được. Đối với sức khỏe của mình sẽ có vấn đề. Cho nên phòng ngủ thì phải nhỏ. Phòng khách thì bạn có thể làm lớn một chút. Phòng sách thì có thể lớn hơn một chút. Nhưng phòng ngủ thì không nên lớn quá.